Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022. Mỗi mùa Giáng sinh đến, cư dân quanh khu quận Cam, nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống, lại có dịp ghé thăm lễ hội mùa đông Sawdust Festival tại thành phố biển nổi tiếng Laguna Beach. Khách tham quan được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo do các nghệ nhân trong vùng sáng tạo, cũng như có cơ hội học hỏi cách tạo ra các tác phẩm đó.
Thật là hay khi được gặp nhiều người, nói chuyện với họ về nghệ thuật và trình bày những tác phẩm của mình.
Còn ở bờ đông Hoa Kỳ, một trong những sinh hoạt cuối năm được người Việt ở thủ đô nước Mỹ tổ chức trong mùa lễ Giáng sinh và khi cái Tết truyền thống đang cận kề, đã gây quỹ ủng hộ những gia đình cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
Nhắc nhở đồng bào của chúng ta xin nhớ về những người thương phế binh, những người đã hy sinh tuổi trẻ để mà bảo vệ đất nước.
Tại Việt Nam, công nhân từ các tỉnh đang làm việc ở những khu công nghiệp của Bình Dương. Không ít người lao động tha hương đó hiện đang lưỡng lự chuyện Tết Quý Mão sắp tới đây. Liệu họ có dư giả tiền bạc để về quê ăn Tết sum vầy với gia đình hay không?
Tết này thì cũng không có tiền hưởng Tết nhiều, chắc là năm nay lại ăn Tết xa quê nữa rồi.
Trong khi đó, công ty Poyuan Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thông báo cho gần 20.000 công nhân lao động sắp xếp nghỉ luân phiên do tình hình đơn đặt hàng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Các công nhân đang oằn mình cố gắng xoay sở để bám trụ ở Sài Gòn kiếm thêm tiền để có thể về quê ăn Tết.
Người ta ổn định thì người ta nói là Tết nay thì cũng được, còn có nhiều người khó khăn thì nói không mong Tết luôn.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Mỗi mùa Giáng sinh đến, cư dân quanh khu quận Cam, nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống, lại có dịp ghé thăm lễ hội mùa đông Sawdust Festival tại thành phố biển nổi tiếng Laguna Beach. Đây là năm thứ 32 khách viếng thăm lễ hội này được chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo do các nghệ nhân trong vùng sáng tạo. Có cơ hội học hỏi cách tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và có thể tự tay được thử làm miễn phí các tác phẩm nghệ thuật.
Chúng tôi dạy cho công chúng về đồ gốm. Buổi sáng thì chúng tôi dạy cách uốn nắng bằng bàn tay. Xế chiều và những giờ còn lại trong ngày chúng tôi dạy cách sử dụng bàn quay và làm đồ gốm trên bàn quay. Cháu làm đồ gốm nhưng rất khó. Thật là khó vì cháu muốn làm một loại đặc biệt và phải làm thật hoàn hảo, không thì phải bắt đầu lại từ đầu. Cháu làm được một cái bình nhỏ và cháu sẽ dùng nó để bỏ cà chua và chuối.
Đây là một sự kiện đặc biệt và cháu nó rất thích. Đặc biệt là với cái này, làm đồ gốm. Cháu nó đã đợi 1.5 năm để được quay lại đây làm đồ gốm.
Và đối với các họa sĩ, ca sĩ, thợ điêu khắc và nghệ nhân, đây cũng là cơ hội để họ triển lãm các tác phẩm nghệ thuật chính mình tạo ra. Theo ông Mark Quaid, một nghệ nhân theo ngành khắc thủy tinh gần 30 năm.
Thật là hay khi được gặp nhiều người, nói chuyện với họ về nghệ thuật và trình bày những tác phẩm của mình. Với thủy tinh, chúng tôi lấy cát silica và làm tan chảy dưới độ nóng 2.400 độ F, tạo ra một loại thủy tinh trong vắt, rồi thổi lên bằng một ống thép không rỉ. Rồi chúng tôi bỏ thêm màu vào để tạo ra nhiều hình dáng khác nhau. Chúng tôi thổi hình điêu khắc rất nhiều như con cá và những bình vải thủy tinh hình con sò.
Con đường theo đuổi nghệ thuật lắm khó khăn, nhưng mọi công sức đều xứng đáng khi các tác phẩm được chiêm ngưỡng, được yêu thích.
Thật ra thì bỏ rất nhiều công sức, nhưng rất xứng đáng. Động lực đối với tôi là gặp được nhiều người, quan sát họ thích gì và nhận được những phản hồi của họ.
Gần 170 nghệ nhân điêu khắc, họa sĩ, chuyên gia nhiếp ảnh, thợ thủ công, nhà thiết kế trang sức và thợ đồ gốm triển lãm và bày bán các tác phẩm nghệ thuật ở đây, thu hút hàng ngàn người đến tham dự mỗi năm vào mỗi mùa Giáng sinh.
Không Quên Anh, một chương trình nghệ thuật từ thiện, quyên góp để hỗ trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam, vừa được tổ chức ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, thu hút nhiều gia đình gốc Việt. Bà Huỳnh Thị Trúc Nương, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Washington DC nói:
Chúng tôi họp lại hôm nay để mà tặng quà đến cho các vị thương phế binh hiện thời đang còn kẹt tại Việt Nam.
Đây là một trong những sinh hoạt cuối năm được người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ hưởng ứng hào hứng trong mùa lễ Giáng sinh và khi cái Tết truyền thống đang cận kề, với nhiều lo toan cho những gia đình cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Ông Lê Đình Đơn, Liên hội cựu chiến sĩ vùng thủ đô Washington DC cho biết.
Anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam rất là nhiều, khắp đủ hết quân binh chủng còn rất là nhiều. Và anh em thương phế binh ở đây không cần phải giúp đỡ, mà chỉ có giúp đỡ anh em thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam với cái đời sống cơ cực khó khăn, thành ra cần phải giúp đỡ.
Chương trình quyên góp này là hoạt động thường niên của Liên hội cựu chiến sĩ vùng thủ đô Washington DC phối hợp với các hội đoàn khác nhau thuộc cộng đồng gốc Việt tổ chức. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ được gửi trực tiếp về ủng hộ những gia đình thương phế binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam. Bị gạt ra bên lề xã hội, bị xem là người của chế độ cũ, những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sau gần nửa thế kỷ cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều người giờ đây đang lay lắt mưu sinh qua ngày bằng các công việc lao động chân tay thu nhập thấp, từ bán vé số đến nhặt ve chai. Nhiều người trong số họ cũng đang chống chọi với đau yếu bệnh tật vì những vết thương của chiến tranh, cộng thêm những vết thương lòng vì sự phân biệt đối xử. Còn chị Nguyễn Đỗ Như, một cư dân tại thành phố Annandale, tiểu bang Virginia thì chia sẻ thêm.
Thì ngày hôm nay, Đỗ Như hân hạnh được tham gia vào chương trình này là để nói lên cái tiếng nói mà nhắc nhở đồng bào của chúng ta xin nhớ về những người thương phế binh, những người đã hy sinh tuổi trẻ để mà bảo vệ đất nước.
Những chương trình gây quỹ ủng hộ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa như thế này nằm trong số rất nhiều hoạt động của cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC hướng về quê hương và đồng bào. Bên cạnh các chương trình ủng hộ giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó hay các gia đình bị thiên tai tại nhiều vùng quê nghèo ở Việt Nam.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Mới đây, công ty Butren Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh có thông báo cho gần 20.000 công nhân lao động sắp xếp nghỉ luân phiên do tình hình đơn đặt hàng ảnh hưởng kế hoạch sản xuất. Thời gian áp dụng từ 1 tháng 12 năm 2022 đến 20 tháng 2 năm 2023. Với khoảng thời gian này, công nhân sắp xếp nghỉ tổng cộng 14 ngày.
Thất nghiệp thì không có thất nghiệp, nhưng mà nếu mà công ty thì nó không có hàng thì nó dẫn cho mình về sớm là 4 giờ. Dẫn về 4 giờ bình thường vậy đó. Còn có mấy khu mà thường thường á, thì chỉ ở trong kia thì có khu y thôi. Cái khu y bên đó thì nó cho nghỉ phép 5 công ty nè, phép 5 cá nhân nè, tại vì nó không có hàng, nó cho công nhân nghỉ hết.
Không còn nhiều đơn hàng là đồng nghĩa không còn tăng ca để có thêm thu nhập như trước nữa, công nhân Kim Thảo nói.
Nhưng nguyên năm nay luôn á, khu của chị không có thà, lầu của chị không có tăng ca. Nó là tháng 2, tháng 3 gì mà có hàng mà chưa biết nữa. Có nhiều khu nó dễ thể, nó nhập qua bên kia vậy đó. Khu nào có hàng thì nó qua làm, nó đưa công nhân luân phiên, công ty nó công nhân luân phiên qua khu này, khu kia thôi chứ nó không có nghỉ.
Không được may mắn nằm trong danh sách luân phiên đi làm như vậy. Với bà Phượng thì kết thúc hợp đồng lao động năm thứ nhất, công ty thông báo do khó khăn đơn hàng kéo dài nên không tái ký. Vậy là bà thất nghiệp, không có luôn khoản tiền thưởng Tết.
Và mình ký hợp đồng tháng 20, tháng 12, thì giờ tới 20 tháng 12 thì nó không ký hợp đồng mình nữa. Phượng chứ cưng, Tết nhất này tới rồi nè, chứ mình làm hôm nay cũng được một năm rồi. Cứ cưng tính đi, có ai mà dương năm nằm trong tình trạng tháng này rồi Tết nhất. Rồi lớp cưng tính đi, ở nhà trọ tiền đâu chi phí. Tiền nhà trọ, tiền gửi con, tiền này tiền kia sinh hoạt đủ thứ hơn, có nhà có cửa chứ bộ cưng.
Tết Nguyên Đán, thời khắc của mơ ước đoàn viên, sung túc trong mỗi gia đình người Việt, chỉ còn khoảng tháng rưỡi nữa thôi.
Tới khi có nhiều người thì người ta ổn định thì người ta nói là Tết nay thì cũng được. Còn có nhiều người khó khăn thì nói không mong Tết luôn.
Trước thực trạng trên, theo ghi nhận tại tọa đàm việc làm của người lao động trong bối cảnh doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thực trạng và giải pháp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào ngày 8 tháng 12, thì trưởng ban chính sách pháp luật của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Đô đề xuất cần đưa ra gói hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng để tái cơ cấu sản xuất. Cùng với đó, trước Tết phải có gói hỗ trợ cấp thiết cho người lao động bị mất việc, hoãn hợp đồng lao động.
Công nhân từ các tỉnh đang làm việc ở những khu công nghiệp của Bình Dương, theo ghi nhận thì không ít người lao động tha hương đỏ hiện đang lưỡng lự chuyện Tết Quý Mão sắp tới đây, liệu họ có dư giả tiền bạc để về quê ăn Tết sum vầy với gia đình hay không? Bà Danh Thị Xuân Nhã chia sẻ.
Chị mới vô công ty này làm cũng có mấy tháng nay, Tết nay thì cũng không có tiền thưởng Tết nhiều, chắc là năm nay lại ăn Tết xa quê nữa rồi. Chị không có về quê ăn Tết.
Tình cảnh bi đát hơn, bà Đập nói rằng đàn phải thất nghiệp nên tiền xoay sở lúc này đã khó, nói chi chuyện về quê.
Mà năm nay không biết có tiền về quê hay không, hỏi gì qua Tết chứ giờ về quê cũng đâu có tiền. Mà về quê có tiền, về dưới thì cũng lên, cũng không có tiền lên.
Những người lao động xa quê đang long đong phận ở trọ như vậy, kể rằng đời sống việc làm ở các hãng xưởng nơi đây đang khó khăn chung. Do vậy khi thất nghiệp, phải tìm kiếm việc làm khác vào thời điểm tháng 12 vậy, luôn chẳng mấy dễ dàng. Bà Đập nói rằng giờ đang lầy lất hy vọng chờ đợi.
Tại nó nói qua Tết mặn chứ chưa biết làm sao. Mặn hàng gia công, mà hàng công ty người ta đóng cửa hết, không nhận hàng nữa thì công ty bên đây phải đóng cửa, không mặn nữa. Giờ đang kiếm mà giờ cũng chưa có chuyện gì làm, chứ chạy vòng vòng kiếm sở làm chỗ khác mà chưa có ai nhận hết, chưa có chuyện gì hết.
Một số người may mắn hơn thì tìm được việc làm khác từ tháng trước đó nữa, như chồng của bà Danh Thị Xuân Nhã.
Tại chồng vậy cũng thất nghiệp á. Ông mới tìm được việc làm mới có tháng ngoài nay à, nên cũng em nghĩ đi hai chồng đi làm. Ở đây thì nuôi hai đứa con nhỏ nữa, đâu có chi phí đủ đâu.
Bà Nhã làm việc ở Bình Dương, còn chồng của bà thì tìm được việc làm mới mang tính thời vụ tại một tỉnh thành khác. Đời sống của những lao động xa xứ ở lúc năm hết Tết đến, xem chừng những ngày xuân sum vầy chốn quê nhà sắp tới đây vẫn là mơ ước.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.